đình,
chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Nhân dịp xuân về, kính chúc quý thính giả năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Thưa quý thính giả, mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cứu sống bệnh nhân 48 tuổi ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bị nhồi máu cơ tim cấp. Trước nhập viện 2 giờ, bệnh nhân cảm thấy mệt, đột ngột đau nặng ngực trái dữ dội, giả mồ hôi, khó thở nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu. Thông tin từ gia đình, người bệnh có tiền sử hút thuốc lá thường xuyên, khoảng 2 gói thuốc một ngày. Kết quả chụp mạch dành cho thấy người bệnh bị tắc cấp nhánh liên thất trước, hẹp 90%, nhánh mũ, tim co bóp rất kém với hai loại thuốc dẫn mạch liều cao. Ekip khẩn trương hồi sức cấp cứu, tái thông hoàn toàn nhánh mạch máu bị tắc cho bệnh nhân, sau đó chuyển qua khoa hồi sức tích cực và chống độc tiếp tục theo dõi điều trị. Sau khoảng 24 giờ, người bệnh tỉnh, sức khỏe tiến triển tốt.
Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hữu Thái, trưởng khoa nội tim mạch can thiệp nội mạch Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, các đối tượng có yếu tố nguy cơ tim mạch cao gồm người bị tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, ít vận động, hút thuốc lá, làm việc áp lực, căng thẳng. Cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để tầm soát, phát hiện sớm và điều trị kịp thời bệnh lý về tim mạch cũng như các bệnh lý khác. Nếu được tầm soát, chẩn đoán sớm, bệnh tim mạch hoàn toàn có thể kiểm soát và điều trị tốt.
Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng thành phố Cần Thơ tiếp nhận một bé trai 3 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục, khó hạ, kèm ho, khàn tiếng, phát ban, mắt đỏ, có tiền sử tiếp xúc với trẻ mắc bệnh sởi. Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé mắc bệnh sởi biến chứng viêm phổi có tràn khí màng phổi chèn ép một bên, dẫn đến suy hô hấp nặng và nhanh. Ngay lập tức, bé được đặt nội khí quản, thở máy thông số cao, can thiệp dẫn lưu khí màng phổi, giải áp thành công, phối hợp kháng sinh đường tĩnh mạch, truyền gamma globulin và vitamin A theo phác đồ. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng bé dần được cải thiện, thông số máy giảm dần và cai máy thành công.
Qua đây, các bác sĩ Bệnh viện Di động thành phố Cần Thơ cũng khuyến cáo cha mẹ hoặc người chăm sóc phát hiện bé có đặc điểm như sốt cao, phát ban, mắt đỏ, ho nên đưa đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng nguy hiểm cho trẻ. Trong dịp Tết, Tiến sĩ bác sĩ Ngô Chí Cương, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Medlatech, chuyên gia truyền nhiễm hệ thống y tế Medlatech khuyến cáo, dù bận rộn đến mấy, bạn hãy bỏ túi những việc làm thiết thực này để chuẩn bị sức khỏe dồi dào cho năm mới hanh thông, thuận lợi.
Một là bảo đảm ăn đúng, đủ bữa, sau khi ấm bụng và dạ dày được nghỉ ngơi, bạn hãy bắt tay vào công việc trong sự thoải mái, hiệu quả nhất. Bởi vì việc ăn uống thất thường lại là nguyên nhân gây sự mệt mỏi, thiếu tập trung hay các bệnh lý tiêu hóa, đường huyết, tim mạch tìm đến.
Hai là cần uống nhiều nước, 60% trọng lượng cơ thể là nước cho thấy đây là thành phần đặc biệt quan trọng đối với sự sống. Khi thiếu nước nhẹ thì cơ thể sẽ bị khát mệt mỏi, phản ứng chậm nặng có thể gây hạ huyết áp, nhịp tim tăng, gây tử vong. Bạn hãy bổ sung nước nhiều nhất cho cơ thể bằng nước lọc hoặc các loại nước ép trái cây. Trung bình mỗi ngày cơ thể cần từ 2 đến 2,5 lít nước tùy trọng lượng cơ thể.
Ba là phải ngủ đủ giấc. Có không ít người dân chủ quan kỳ nghỉ Tết nên thức quá muộn hoặc ngủ nướng cả ngày để bù đắp cho trong năm đầu tắt mặt tối. Theo chuyên gia, ngay cả vào dịp Tết, người dân nên bảo đảm ngủ đủ giờ để được lấy lại sức khỏe và sự thư giãn thoải mái nhất cho não bộ, tăng cường trí nhớ, tăng sự tập trung, tăng miễn dịch, phòng chống bệnh tật.
4 là cần duy trì luyện tập. Tết được xem là thời gian xả hơi thư giãn nên người dân thường chú trọng tới mâm cao cổ đầy, ăn uống tụ tập vui chơi mà quên việc luyện tập ngày Tết.
5 là phải theo dõi sát sức khỏe. Do Tết diễn ra trong thời điểm chuyển mùa đông xuân, cùng chế độ sinh hoạt ăn uống thất thường, mất cân bằng, sử dụng đồ uống có cồn, thực phẩm giàu đạm là những tác nhân gây ảnh hưởng sức khỏe trong dịp Tết. Do đó, theo chuyên gia, những người mắc bệnh lý mãn tính, người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai cần kiểm soát chặt chẽ sức khỏe.
Quý vị và các bạn thân mến, hàng năm mỗi dịp Tết, số lượng trẻ bị hốc dị vật đường thở thường gia tăng. Đây được xem là tình huống cấp cứu y tế, vì khi đối mặt với tình huống trẻ hốc dị vật, việc sơ cứu kịp thời và đúng cách của phụ huynh sẽ là yếu tố quyết định giúp trẻ tránh những hậu quả đáng tiếc.
Theo bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, phó khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, những ngày giáp Tết, bố mẹ bận rộn nhiều việc nên số trẻ bị hốc dị vật nhập viện thường tăng. Trẻ bị hốc dị vật gặp nhiều ở lứa tuổi nhỏ. Đường thở là đường ống dẫn khí từ ngoài cơ thể vào phổi. Cơ thể chỉ cho phép không khí lưu thông trong đường ống này mà thôi. Nếu có vật lạ nào khác như thức ăn, chất lỏng, đồ chơi lọt vào trong đường thở thì gọi là dị vật đường thở. Tất cả những đồ vật mà trẻ có thể cho vào miệng thì đều có nguy cơ trở thành dị vật. Không chỉ riêng những loại trái cây mà tất cả đồ vật có thể đứt ra, rời ra đều có thể trở thành dị vật, như là nút quần áo, trang sức của trẻ em. Ngoài ra, trong những ngày Tết, nhiều gia đình thường mua các loại hạt, rau câu viên về ăn, đây cũng có thể trở thành dị vật.
Tết á, thì cái tần suất mà có dị dạ sau những năm trước á, thì nó thường là cũng tăng hơn. Dị dạ ở trẻ em á, thường xảy ra có lứa tuổi mà trẻ bắt đầu là nó tò mò, hiếu kỳ. Thì thường là trẻ từ 1 tuổi trở lên đến những cái lứa tuổi dưới 5 tuổi, 6 tuổi thì thường hay bị. Đó là do trẻ thường hay là móc cầm đồ chơi này kia đầu, là chơi đang chơi, bỏ đồ chơi miệng dễ bị hấp dị dạ. Còn lứa tuổi nhỏ hơn thì cũng vẫn có. Đó, trong quá trình mà mình chăm sóc bé, mình cho bé ăn, nhất là nếu thường ăn dặm á, thì khi mà có một số bà mẹ phụ huynh á thường cho ăn con thì chọc con cười, chọc bé cười, khi bé cười quá thì những cái nó dễ bị hóc cháo kia được. Còn đối với những gì bọc to lớn hơn thì là do những cái lứa tuổi hiếu động, mà có một số bé là nó lấy thậm chí là hạt đậu nó nhét lỗ mũi hoặc là ăn hóc xương cũng có.
Hầu hết các trường hợp hốc dị vật đều có thể xử trí an toàn nếu trẻ được đưa đến cơ sở y tế kịp thời. Đối với dị vật lớn, chẹn toàn bộ đường thở hoặc trẻ quá nhỏ không thể ra dấu hiệu cầu cứu, dễ dẫn đến suy hô hấp, dọa ngưng tim, ngưng thở, đe dọa tính mạng. Do đó, bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, việc nhận biết sớm và xử trí đúng cách ngay từ khi phát hiện trẻ hốc dị vật là một điều hết sức quan trọng.
Bệnh cảnh thường diễn ra là bé đang chơi hoặc đang ăn gì đó, đột ngột, ho sặc sụa, tím tái, thì nghĩ ngay tới vấn đề là dị vật đường thở. Còn trong y văn thì ta dùng cái đó là hội chứng xâm nhập, như đang chơi đang giỡn tự nhiên ho sặc sụa bắt đầu lên cơn khó thở, ta nghĩ ngay tới vấn đề là có khả năng là cháu nó bị dị vật hốc, có thể là hốc thức ăn đang ăn hoặc là hay cả là những cái xương cá hoặc là ngay cả quả hạt rồi đó.
Hốc sặc là loại cấp cứu phải được xử trí nhanh. Nếu thấy mặt trẻ tím tái mà không tiến hành sơ cứu ngay mà lại dội bế trẻ đi bệnh viện thì nguy cơ tử vong của trẻ rất lớn. Nếu trẻ còn hồng hào, khóc được, la hét được, nói được, cha mẹ cần đặt trẻ ở tư thế ngồi thở, giữ yên trẻ, sau đó đưa đến bệnh viện để khám và gắp dị vật ra. Phụ huynh không nên tự can thiệp hay tự móc dị vật ra nếu không thể thấy dị vật nằm đâu trong đường thở, vì nhiều khả năng sẽ khiến dị vật thụt vào sâu hơn, làm cho tình trạng hốc dị vật ở trẻ thêm nghiêm trọng.
Hốc dị vật thì nói chung là các trường hợp cấp cứu về nội khoa của nhi, tại vì nó chẹn vào cái đường thở của em bé. Thì đối với những cái trường hợp mà đến bệnh viện cơ sở y tế chậm trễ, có thể là nặng đến thậm chí là có thể trường hợp y tế tử vong, nên nó chẹn vào cái đường thở của em bé. Thật sự mà nói hốc dị vật á thì có hai cái cách mà để mà hỗ trợ cho em bé. Thứ nhất á, chẳng hạn như nó hốc dị vật nó lên cơn khó thở nhưng mà bé nằm yên không có dãy dụa gì hết mà vẫn hồng hào á, thì nhanh chóng đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để cho nhân viên y tế hỗ trợ. Tuyệt đối đừng có cố gắng móc hay là gì vật ra, tại vì nếu mà mình động tác mình bé nó vẫn hồng hào là nó cái đường dị vật này nó chưa có chèn vô hẳn cái đường thở, mà mình động tác của người nhà cố gắng móc dị vật thì nó sẽ đưa đẩy cái dị vật sâu hơn và đọt xuống cái vùng khí quản này đó, thì khi nó chèn ngay chân chỗ khí quản thì bé nó tím hoàn toàn. Lúc đó thì là gần như là thời gian vàng nó chỉ có 4-5 phút thôi, là nó vô tình làm cho cái động tác cứu của nhân viên y tế sau này sẽ khó khăn hơn. Còn đối với những trường hợp mà bé nó có chỉ nghi ngờ dị vật này kia đầu mà mình thấy được dị vật ở ngoài đó, thì lấy được lấy con hâm thực thì có những cái động tác như vỗ lưng ấn ngực hoặc là cái phẫu thuật Heimlich, thì đó thì cái đó thì nếu người nhà hoặc là gần đó có nhân viên y tế đã được tập huấn thì mình hẳn nên can thiệp, tại vì đôi khi những cái động tác mình không có làm tốt thì sẽ đưa cái dị vật sâu hơn và nó làm cho cái tình trạng là hốc nặng hơn, thì đó bé hoặc là chậm cái thời gian đưa tới bệnh viện làm vô tình làm cho cái qua cái thời gian để cấp cứu em bé, và khi đó mình lấy cái dị vật ra đi được đi nữa thì cái tình trạng thiếu oxy kéo dài nó cũng ảnh hưởng cái vấn đề phát triển sau này của bé.
Trẻ em thường hiếu động trong những ngày Tết. Việc đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ và gia đình có những ngày nghỉ lễ thật trọn vẹn. Để phòng ngừa dị vật lọt vào đường thở, các bậc phụ huynh cần chú ý không cho trẻ chơi các đồ chơi kích thước nhỏ. Thay vào đó nên chơi các loại đồ chơi có hình khối lớn, kích thước từ quả trứng trở lên hoặc các đồ chơi không thể gặm dở, không sắc nhọn, gây nguy hiểm. Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng lưu ý không để trẻ dưới 3 tuổi tự cầm nắm bóc ăn các loại hạt rất dễ bị hốc hoặc nhét vào lỗ mũi khi chơi. Trong trường hợp ho sặc rồi bị hốc, nếu không biết sơ cứu thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất.
Chuyên trang thầy thuốc gia đình đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Chúc mọi người có một năm mới nhiều niềm vui và đầy sức khỏe.